Xin kính chào quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình hội thoại đặc biệt ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi. Có mặt trong phòng viêm bây giờ là Hòa Thượng Thích Quyền Việt của Chùa Liên Hoa, Houston. Và trên đường dây Viễn Liên từ Paris, Giáo sư Võ Văn Ái, người phụ trách phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Xin kính chào Hòa Thượng Thích Quyền Việt. Xin kính chào Giáo sư Võ Văn Ái. Xin mời gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
Tôi là thầy Hồng Việt, xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương, thính giả của đài Sài Gòn 900 AM và Dallas 1600 AM, rất là xa từ Âu Châu. Xin được trân trọng kính chào giáo sư Võ Văn Ái và người gần nhất, kính chào Nhân Phục, hình như có anh Quân Hưng.
Chúng tôi là Võ Văn Ái ở Paris, xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio cũng như tại Dallas. Và kính bạn lễ Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như kính chào anh Lương Phục.
Vâng, ngày hôm nay như loan báo, từ buổi sáng sớm ngày hôm nay chúng tôi có buổi hội thoại ngày hôm nay. Lẽ ra thì có Thượng tọa Thích Giác Đẳng của chùa Pháp Luân, thế nhưng mà giờ chót thì Thượng tọa Thích Giác Đẳng đã bị cảm đau cho nên đã không tới được và xin cáo lỗi vắng mặt trong ngày hôm nay. Và hôm nay thì chương trình phát thanh này phát thanh trực tiếp ở tại thành phố Houston và thành phố Dallas, nhưng mà chúng tôi cũng không có mặt người bạn đồng nghiệp Quang Hưng như thường lệ. Vâng, cái đề tài ngày hôm nay thì chắc quý thính giả cũng như là đặc biệt là đồng bào Phật tử quan tâm rất là nhiều tới một cái tin tức có liên quan đến việc thay đổi một số các chức vụ quan trọng ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất theo cái giáo chỉ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, thì đã được phát thanh trong buổi phát thanh Phật giáo ở ngay trên hệ thống của đài Sài Gòn Houston hôm Chủ nhật vừa qua, cũng như được phổ biến ở khắp nơi theo bản tin của phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Thì Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã chính thức đưa giáo chỉ giải nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Hòa Thượng Thích Viên Định và Chủ tịch Văn phòng 2 của Viện Hóa Đạo là Hòa Thượng Thích Viên Lý, và cũng có rất nhiều những cái thắc mắc khác được giải đáp trong dịp này. Kính thưa Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như Giáo sư Võ Văn Ái, thì chúng tôi xin được ý kiến của các quý vị có trách nhiệm và cũng giữ vai trò quan trọng trong giáo hội trong vụ này như thế nào ạ? Và trước hết là cái cảm tưởng như thế nào thưa Hòa Thượng Thích Quyền Việt ạ?
Dạ, để có một chút căn bản để tạo cái tiền đề cho buổi nói chuyện hôm nay, không ai xuất sắc và cũng như là cái thẩm quyền, đó là giáo sư Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Dạ, trân trọng kính chào và mời giáo sư, thưa giáo sư.
Dạ, tôi xin mời Hòa Thượng trình bày cho trước, rồi chúng tôi sẽ tiếp tục sau. Dạ, xin kính Hòa Thượng.
Dạ, thưa cảm ơn giáo sư. Trong những lần mà giáo sư cho tôi cái ưu tiên á, thì lần này ưu tiên này là cho tôi cũng không nghĩ rằng đó là cái đặc ân. Tuy nhiên là giáo sư nói thì tôi xin được phát biểu trước. Kính thưa chư vị đồng hương, anh Như Phục, phải nói là cái con đường hành hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là con đường đầy chông gai, phải nói như vậy. Tại vì giáo hội đi cùng với dân tộc, chứ giáo hội không thể đi cùng với nhà nước, và đặc biệt nhà nước ở đây là nhà nước Cộng sản, như chúng ta biết, làm khổ dân tộc từ miền Bắc gần 70 năm qua và miền Nam gần 40 năm qua. Do vậy, giáo hội lúc nào cũng có thể gặp phải nhiều cái sự khó khăn. Và chúng ta biết là cái con đường của giáo hội không phải là con đường đi tìm cái chính trị để mà dấn thân, không phải vậy. Đây là một giáo hội lớn, tầm vóc của quốc gia, và góp phần cho cái sự sinh hoạt chung, đóng góp chung của Phật giáo Việt Nam vào cái sự ổn định, an bình của thế giới. Nhưng mà khi ra đời gặp phải nhiều cái sự khó khăn. Cái sự khó khăn bây giờ đó là từ 75 phải đương đầu với một cái nhà nước độc đảng, toàn trị và bất dung về tôn giáo. đi qua nhiều cái tiến trình khó khăn. Như chúng ta biết á, từ cái giáo chỉ số 9 đã cắt đi một số nhân sự của giáo hội rất là nhiều. Và vừa rồi như giáo chỉ số 10 mà Đài và anh Dương Phục cũng như chư vị đồng hương quan tâm đó, thì đây là quả thật là một giai đoạn mới đầy cái sự khó khăn, thách thức mà tất cả những cái nhân vật mà trung kiên với giáo hội phải nói rằng không dễ dàng gì để mà có một cái sự nhận định sáng suốt, để có một sự chịu đựng kiên trì và để có một cùng đồng hành đi với chư vị lãnh đạo trong giáo hội, đặc biệt là đối với Đức Tân Thống. Thành ra chuyện này phải nói là cần nhiều cái ý kiến, và có ai cần quan tâm thì phải nói là phải theo dõi thông tin thì mới mai đầu mới rút ra được cái hiểu phải chăng của mình trong cái sự khó khăn, đặc biệt là khó khăn của giáo hội qua từng giai đoạn. Và giai đoạn mới này, cái giáo chỉ số 10 này quả thật rằng không đơn giản để cho chúng ta hiểu nếu chúng ta không quan tâm. Do vậy cái sự đề bạc sáng nay của anh Dương Phục, phải nói là tôi rất là cảm kích, anh luôn luôn lúc nào cũng bấm lấy những thông tin, mà cái thông tin này nó dính liền với trong nước lẫn hải ngoại đối với sự tồn tại của giáo hội, và đồng thời cái sự khả năng để có thể cùng đồng hành với dân tộc để đưa dân tộc ra sớm ra khỏi cái con đường lầm than đói khổ và không có dân chủ. Xin được góp phần đôi lời như vậy.
Vâng, cảm ơn Hòa thượng Thích Quỳnh Việt. Hòa thượng Thích Quỳnh Việt ở Houston thì trông coi chùa Liên Hoa, cái điều đó ai cũng biết, nhưng mà trong cái vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, thì Hòa thượng giữ vai trò gì ạ?
Dạ, thưa anh Dương Phục và toàn thể chư vị, tôi có hai cái vai trò bên văn phòng 2 Viện Hóa Đạo là Tổng ủy viên về Thanh niên, và bên Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, kiêm vụ trưởng Gia đình Phật tử và quyền trưởng ban dẫn trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Trong tuần qua đó thì có một số những cái thông tin loan báo trên một số các diễn đàn nói rằng là Hòa thượng Thích Quỳnh Việt từ chức, cái điều đó có đúng không ạ?
Dạ, nó đúng là truyền tải trên mạng, nhưng mà sự thật thì không đúng, vì trong cái bản văn mà từ chức đó, trong có cái nội dung họ nói rằng nó là tôi đã 60 năm phục vụ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và tôi cũng không phải là bật mí, như đã nhiều lần, tôi 66 tuổi, như vậy có nghĩa là 6 tuổi là tôi đã vô phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì điều đó khi nhìn như vậy thì hoàn toàn là sai.
Tức và là cái thơ đó thơ giả.
Dạ, thơ giả. Dạ, dạ. Dạ, và phòng thông tin Phật giáo quốc tế chuyển đi một cái bản văn, đó là tâm thư của Hòa thượng Thích Trí Lãng, thì trong đó có mặt tôi trong bản văn ký cùng đồng thuận với chư tôn đức của văn phòng 2 và Giáo hội tại Hoa Kỳ.
Cảm ơn Hòa thượng, xin trở lại với giáo sư Võ Văn Ái ạ. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng ạ. Dạ thưa, thì Hòa thượng Thích Quỳnh Việt vừa trình bày rất nhanh một cái nhìn tổng quát để mà thấy được cái hiện trạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua hai cái giáo chỉ số 10, số 9 và số 10. Thì thực ra dạ, để hiểu cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng quý vị thính giả nên thông cảm cho cái sự kiện là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một cái giáo hội bị cấm hoạt động tại Việt Nam, và kể từ năm 1981 thì Đảng và Nhà nước đã hình thành một cái giáo hội mà họ gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà đối với quần chúng trong nước thì người ta gọi là Giáo hội Phật giáo Nhà nước hoặc là Giáo hội Quốc dân. Thì cái giáo hội mà được hình thành do Đảng và Nhà nước hình thành năm 1981 thì nó chỉ có một cái vai trò là ủng hộ và hậu thuẫn cho Đảng Cộng sản, tức là một cái giáo hội Phật giáo có tính chất tôn giáo mà lại đi làm cái việc chính trị hậu thuẫn cho một cái đảng, chứ không phải là lo về cái vấn đề tâm linh hay là vấn đề đời sống tinh thần của Phật giáo đồ. Thì chính vì cái lẽ đó mà tất cả các vị ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời từ tại Sài Gòn dưới thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa tháng Giêng năm 1964 đó, rồi lần đầu tiên có một cái cuộc đại hội để hình thành cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì tôi cũng xin thưa ở đây cái chữ thống nhất này nó không phải là hạn hẹp trong cái việc đông người tập hợp lại, mà thống nhất đây là cái lần đầu tiên mà Phật giáo trong thế giới có một cái cuộc kết hợp giữa các tông phái lớn trong Phật giáo, tức là Nam Tông và Bắc Tông, hay là Nam Truyền và Bắc Truyền. Trong Phật giáo đã có hai cái nhánh rất là lớn để chuyên chở tất cả những cái giáo lý của Đức Phật, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Thì Nam Tông và Bắc Tông lần đầu tiên được hình thành dưới một cái giáo hội thống nhất, chứ không như là một số các quốc gia khác, như ví dụ ở bên Miến Điện, bên Lào, bên Campuchia, vân vân, họ theo cái kim mạ, họ theo Nam Tông Nguyên Thủy. Còn những cái nước như là Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, họ theo Bắc Tông. Và Việt Nam cũng vậy, từ xưa sẽ là theo Bắc Tông. Nhưng mà cái năm mà thành cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì thống nhất giữa hai cái tông phái lớn là Nam Tông và Bắc Tông, đồng thời là thống nhất giữa giữa giới cư sĩ và tăng ni. Đó, xưa kia thì các chư tăng ở trong các sơn môn chỉ hoạt động trong cái vòng của chư tăng ni mà thôi. Nhưng mà bây giờ đây thì một cái giáo hội nó hình thành và nó có cái sự có mặt của tứ chúng. Tứ chúng tức là bốn cái chúng, đó là tăng ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Đó là cái sự thống nhất. Và trong tinh thần là thống nhất giữa đời và đạo, nghĩa là không có phải rằng đạo Phật quay lưng với cuộc đời rồi những cái chuyện gì gọi là thế tục thì để riêng cho ai đó muốn lo thì lo. Thành tôi thấy cái sự thống nhất của năm 1964 rất quan trọng, nó biểu tỏ được cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam.
Nhưng mà thưa giáo sư, muốn trở lại cái vấn đề mà đương gây xôn xao trong cái dư luận đó, là cái sự việc là cái giáo chỉ của Đức Tăng Thống chấm dứt nhiệm vụ viện trưởng và ra đạo của Hòa Thượng Thích Viên Định, và đồng thời là cái
đó là sở dĩ mà tôi phải nói xa như vậy để nói cái sự đối diện giữa giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong 38 năm qua đối với nhà nước Việt Nam.
Vâng, thưa giáo sư Vĩ Lệ,
Việt Nam đã dùng những cái phương tiện bạo động cho đến khi mà đưa ra một cái đề án là một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 2002, đó là công nhận cái giáo hội đó với điều kiện không có hai vị tăng thống, Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Ngài Thích Quảng Độ. Thì bây giờ đây cũng vậy, giáo hội đang đứng trước một cái tình trạng là có một cái khuynh hướng chính trị hóa cái nội bộ Phật giáo. Và chính vì cái sự kiện đó mà cộng thêm với một cái sự hủ hóa của một số vị tăng mà Đức Tăng Thống đã ra cái giáo chỉ số 10 hôm 9 tháng 12, ở trong đó thì nói rõ về cái sự kiện là giải nhiệm cái chức vụ viện trưởng viện hóa đạo của Hòa Thượng Thích Viên Định và cái chức chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo, tức là đại diện cho giáo hội ở hải ngoại, là Hòa Thượng Thích Viên Lý. Thì trong cái giáo chỉ đó thì nói rất rõ về phương diện trong quốc nội, thì gần đây cái sự làm việc của vị viện trưởng viện hóa đạo là Hòa Thượng Thích Viên Định có một số thay đổi. Ví dụ như là Ngài tự ý quyết định một số việc của viện hóa đạo mà không thông qua cái ban chỉ đạo của viện hóa đạo, tức là không có họp bàn gì hết, và những cái cuộc họp định kỳ đó thì cũng bỏ đi, và không có cái cuộc mà gọi là hàng năm gặp gỡ nhau để quyết định cái việc hoạt động của giáo hội. Và đồng thời là Hòa Thượng Vinh Định cùng với Hòa Thượng Vinh Lý ở nước ngoài, cùng với Hòa Thượng Thiện Hạnh, thì cố ý để mà phục hồi cái chức tước của Hòa Thượng Thích Chấn Lạc, là cái vị mà đã bị trước đây Viện Tăng Thống khai trừ ra khỏi cái chức chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo và đồng thời khỏi giáo hội, bởi vì Hòa Thượng Chấn Lạc đã có phạm hai cái tổng giới của chư tăng là dâm và vọng. Thì trong gần đây thì các ba vị hòa thượng đó tiếp tục mà yêu cầu cho Hòa Thượng Chấn Lạc được trở về trong cái chức vụ mà Viện Tăng Thống đã xử lý rồi. Đó là cái chuyện của Hòa Thượng Vinh Định ở trong nước. Ở bên ngoài thì Hòa Thượng Vinh Lý có những cái khuynh hướng là mời các vị sư của bên giáo hội nhà nước sang hoạt động ở Hoa Kỳ đến hoạt động trong chùa Đường Ngự. Thì với những cái lý lẽ đó mà Đức Tăng Thống đã ra cái giáo chỉ hôm 9 tháng 12 để giải nhiệm cái chức hai vị đó, và đã thỉnh cử Hòa Thượng Thích Như Đạt lên làm quyền viện trưởng viện hóa đạo, và ở nước ngoài thì cử Hòa Thượng Thích Chi Lãng lên làm quyền chủ tịch của văn phòng hai viện hóa đạo để kiện toàn lại cái giáo hội ở trong cũng như ngoài nước.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Hòa Thượng Thích Huyền Việt ở tại Houston và giáo sư Võ Văn Ái trên đường dây từ Paris. Thưa Hòa Thượng, thưa giáo sư Võ Văn Ái, trong cái chương trình phát thanh của Phật giáo hôm Chủ nhật vừa qua đó, trên đài của chúng tôi đó, thì thấy có được phát lại cái chương trình phát thanh từ Paris gửi sang. Thì chính trong cái chương trình này cũng tạo ra một số dư luận ở trong thành phố này sau khi mà được nghe cái cuộc phỏng vấn của chị Lan thực hiện là phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và được nghe đích danh cái giọng nói của Hòa Thượng Thích Quảng Độ giải thích khi mà chị Lan hỏi về vấn đề tại sao lại có cái việc mà chấm dứt nhiệm vụ của Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Cũng như là bên chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo, tức là nước ngoài và trong nước cùng một loạt như vậy, và cũng có rất là nhiều những cái vụ từ chức của các quý vị khác, thì lý do nguồn gốc như thế nào? Thì chính Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ có nói việc này chính là vì khi tôi, đây là Hòa Thượng Quảng Độ nguyên văn, trích nguyên văn, tôi giải nhiệm ông Thích Chí Lạc, Thích Chánh Lạc là chủ tịch văn phòng hai. Thì hai vị này, tức là Thượng tọa Hòa Thượng Thích Viên Định và Thượng Thích Viên Lý đó, đã bênh vực ông Chánh Lạc, thành ra mới đưa phản ứng ngược lại với đường lối của giáo hội. Và Hòa Thượng còn nói như thế này, cho nên tôi ra giáo chỉ chấm dứt nhiệm vụ cả hai ông viện trưởng lẫn ông chủ tịch văn phòng 2 để chỉnh đốn lại Viện Hóa Đạo và văn phòng 2 đi vào khuôn khổ, đi vào kỷ luật. Vì thế tôi có quyết định mạnh. Trong một đoạn sau thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói như thế này: tôi được biết Giác Đức, Chánh Lạc, Viên Lý vận động để truất phế tôi. Thì những cái sự việc này nó không phải là một cái sự việc mà hoán chuyển chức vụ bình thường, mà đối với dư luận Phật tử rất là hoang mang, thấy một cái sự rạn nứt trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội. Xin Hòa Thượng Huyền Việt cho ý kiến về việc này.
Kính anh và toàn thể chư vị, chắc chắn là nó mang một ý nghĩa như là anh vừa nói như vậy. Thì cũng chính ở chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm mà Đức Tăng Thống, cái quyền phủ quyết tuyệt đối, ngài phải hành xử. Và dĩ nhiên đó là cái gọi là cái thế chẳng đặng đừng rồi. Và không ai trong những cái sự khó khăn mang cái tính cách sống còn của giáo hội, mà thứ nhất là có được một cái kinh nghiệm đau thương đi trong hai lĩnh vực, đó là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, vấn đề về vận mệnh của dân tộc và vận mệnh của giáo hội cùng đồng hành. Do vậy chính là Đức Tăng Thống đã bày tỏ cho chúng ta đó là cái nếu Đức Tăng Thống mà không hành xử như vậy thì cái chuyện gì sẽ xảy ra. Thì chúng ta biết rằng là họ luôn luôn vẽ cái hình ảnh là Đức Tăng Thống là một vị lão tăng không còn khả năng để lãnh đạo giáo hội nữa. Và chúng tôi đây, tức là những vị như là chúng ta vừa kể ra đó, là chúng con, chúng tôi có thể làm cái vai trò trách nhiệm với giáo hội. Và một mặt khác chúng ta thấy rõ ràng rằng họ đã tìm cách là loại bỏ cái ảnh hưởng, cái vai trò và ảnh hưởng của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, và vạn nhất chuyện đó xảy ra thì gần như giáo hội đã không còn có mặt nữa để phục vụ tiếp tục cái vai trò sứ mệnh của mình đối với dân tộc và đối với đạo pháp. Thưa kính anh và toàn thể chư vị.
Cảm ơn Hòa Thượng. Xin mời giáo sư Võ Văn Ái.
Dạ thưa, với cái câu hỏi của anh Dương Phục thì tôi có thể xác nhận một cách nhanh chóng, là bởi vì chúng tôi có theo dõi về trong cái vai trò là phát ngôn và thông tin, thì chúng tôi phải có những cái cuộc tiếp xúc nói chuyện với các ngài ở trong nước, từ Đức Tăng Thống xuống tất cả các vị khác ở trong Viện Hóa Đạo, từ Sài Gòn cho đến miền Trung, cho đến Huế, cho đến miền Trung. Thì chúng tôi quả thực có nắm vững cái vấn đề là có như Đức Tăng Thống đã nói đó, là có ông Giác Đức, Hòa Thượng Chánh Lạc và Hòa Thượng Viên Lý cùng với hai vị ở trong nước là Viên Định và Thiện Hạnh có cái ý đồ và có tổ chức là muốn trút phế Đức Tăng Thống để mà nếu không có Đức Tăng sống nữa thì họ có thể đi theo đúng cái dự án mà họ muốn. Và cái dự án đó thì từ Đức Tăng sống đến chúng tôi và những người tha thiết với Đạo Phật thấy rằng nó đi ngược lại cái đường hướng và lập trường do hai vị đã dày công xây dựng, tức là Đức Cố Đệ Tứ Tăng Sống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Thích Quảng Độ, trên cái lập trường dân tộc cũng như trên cái lập trường Phật giáo. Thì vì vậy mà chúng tôi đã có những cái sự đóng góp để làm sao cho cái việc đó nó không xảy ra. Ví dụ như cái ngày mà 20 tháng 11, Hòa Thượng Thích Minh Lý tung ra một cái thông bạch để nói rằng Viện Hóa Đạo đã ra một cái thông bạch số 39 cho Hòa Thượng Thích Minh Lý toàn quyền xây dựng một cái căn nhà chính thức cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bản thân tôi là cái người mà sống với cái kỹ thuật Tây Phương thì chúng tôi thấy Phật giáo rất chậm tiếng trên cái phương diện truyền thông so với tất cả các hội đoàn, các tôn giáo khác. Thành vì vậy đã từ 10 năm nay tôi không ngừng yêu cầu giáo hội phải có những cái căn nhà, mà nay mới có được một căn nhà thì chúng tôi mừng lắm chứ. Mà chúng tôi còn muốn hôm vừa rồi, cách đây 7 hôm thì Hòa Thượng Thích Minh Lý có điện thoại sang cho tôi 2 giờ đồng hồ để mà đính chính một số việc. Thì trong đó tôi cũng nói ngay tức khắc là chúng tôi hoan nghênh hai tay cái căn nhà của Hòa Thượng. Mà nếu Hòa Thượng làm được 10 căn nhà thì tôi hoan nghênh 10 lần hơn. Thành không có cái việc mà phòng thông tin Phật giáo quốc tế không bằng lòng cái sự ra mặt của cái căn nhà đó. Nhưng mà cái căn nhà đó được ra và đồng thời có một cái cuộc họp tại chùa Giác Hoa vào cái ngày gọi là Dỗ Tổ Nguyên Thiệu. Và cái ngày đó đã có rất đông Hòa Thượng Thiện Hạnh đã đưa rất đông người từ Huế vào và tập trung lại. Hôm đó họ tính làm một cái việc chắc chắn là lớn, mà thì dĩ nhiên là chuyện đó nó không xảy ra. Là bởi vì sao? Là bởi vì trước đó huynh trưởng Lê Công Cầu là một vị thành viên ở trong Viện Hóa Đạo lo cái việc gia đình Phật tử vụ, thì huynh trưởng có ra một cái bật thư để nói cái bên dưới của sự vận động, nói tất cả sự thật, không có giấu giếm một cái gì cả. Và cái bật thư đó đã được phát hành một ngày trước khi cái cuộc họp dỗ tổ đó. Và cái ngày đó thì họ cũng biết rằng Đức Tăng Thống sẽ không qua họp, là bởi vì trước đó 3 ngày thì Ngài nhập viện, bởi vì Ngài bị ốm và phải nhập viện. Thành ra khi đó người ta mời thì Ngài có bảo rằng là tôi bệnh và đang nằm ở bệnh viện, tôi không có thể, hôm đó không chắc tới được. Nhưng mà rồi thình lình cái ngày hôm đó thì Ngài lại đi sang họp để xem có cái gì. Thì cái số lượng người họp đông hơn tất cả những cái năm trước. Thì khi Ngài đến và trước đó có cái bật thư của huynh trưởng Lê Công Cầu thì làm cho các vị đó không hiểu thế nào mà ngày đó không có họp nữa, và chỉ có nói chuyện qua về một đôi câu rồi giải tán thôi. Thì cái sự kiện mà hai vị trong nước là Viên Định Thiện Hạnh, ở ngoài thì có Giác Đức Chánh Lạc Viên Lý, là có cái mưu đồ âm mưu để lật đổ Đức Tăng Thống, ở cái đó có thật. Và cái việc đó đã bị một số các hòa thượng cũng như Đức Tăng Thống và Phật tử trong nước đã chặn đứng được cái việc họ đang làm đó. Mà ngày hôm nay có lẽ họ còn tiếp tục, chứ không phải rằng là họ ngưng cái chuyện đó đâu. Bởi vì như chúng tôi đã loan tin trong cái thông cáo báo chí phát hành ngày hôm qua đó, là có một hòa thượng tên là Thích Nguyên Lý, chức vụ của Ngài là Tổng Thủ quỹ của Viện Hóa Đạo. Thì Ngài trước đó có ký trong một cái thư 6 người từ nhiệm, và trong cái thư từ nhiệm đó thì đánh thẳng vào cái vai trò của phòng thông tin Phật giáo quốc tế, cũng như là chỉ trích và nói rất nặng lời cái giáo chỉ số 10. Thì vị đó đã rút tên ra và không ký, là bởi vì Ngài cho chúng tôi biết bằng điện thoại rằng là Hòa Thượng Thiện Hạnh đưa từ Viên Định nói với họ rằng bây giờ phải khóa bằng tất cả và làm lại tất cả, tức là ý họ là lật đổ Đức Tăng Thống và xóa hết cái tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để làm lại một cái giáo hội khác. Và Hòa Thượng Thích Minh Lý, Ngài rất là ưu tư và nghĩ rằng nếu cái việc này họ làm như vậy, tức là đi vào cái con đường hòa giải với Giáo hội Phật giáo nhà nước đó, thì đó là những sự kiện nó đã có thật. Thì tôi xin được đóng góp là bởi vì chúng tôi làm việc rất cận kề với các ngài ở trong nước cũng như ngoài nước, thì chúng tôi biết những chuyện đó nó đã nó đã âm ỉ từ 6 tháng nay, chứ không phải bây giờ nó mới hiện ra mà chúng ta mới biết đâu.
Vâng, cảm ơn giáo sư Phó Văn Ái. Cái nguyên thủy của vụ này theo những cái tin tức tổng hợp cho biết là xuất phát từ vụ Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, nguyên là chủ tịch của văn phòng 2, bị cáo buộc về một vài cái hành vi, chẳng hạn như là việc mà ấu dâm, và cũng đã bị ra tòa. Và chính vì thế mà Đức Thần Thống Thích Quảng Độ giải thích rằng là muốn giải nhiệm Hòa Thượng Thích Chánh Lạc trong cái nhiệm vụ này, nhưng mà Hòa Thượng Thích Viên Định cũng như là Hòa Thượng Thích Viên Lý thì lại binh vực cho Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, thì nó mới dẫn tới cái vụ này. Có phải vậy không, thưa Hòa Thượng Thích Viên Việt? Và cái câu hỏi là tại sao cái vụ Hòa Thượng Thích Chánh Lạc đã xảy ra lâu lắm rồi, cả chục năm rồi, thế tại sao bây giờ mới lại đặt thành vấn đề và nó trở thành một cái đầu mối cho những cái vụ rắc rối này ạ?
Kính anh Dương Phục, câu hỏi anh tuy ngắn nhưng mà nó chứa đựng trong nó nhiều cái nội dung. Thật sự ra cái giáo chỉ số 10 này không phải là ảnh hưởng từ ảnh hưởng gọi là trực tiếp từ cái quyết định mà thải nhiệm tất cả các chức vụ của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc với những lý do như anh nói. Chuyện đó đã xong rồi, nhưng mà bước qua một cái giai đoạn thứ khác khiến cho giáo chỉ số 10 ra đời, đó là cái sự kết hợp mà quan trọng là kết hợp từ trong nước ra đến hải ngoại, và như Đức Địa Ngũ Thần Thống nói là các vị này tìm cách để trút phế tôi. Và ở chỗ này chúng ta cũng hiểu rằng không phải là Đức Tân Thống tham quyền cố vị, mà thấy các đồng sự bên viện hóa đạo trong nước và hải ngoại trút phế ngài. Nhưng mà cái điều quan trọng ở chỗ là ngài thấy luân hiểm quá đi. Nếu vặn nhất chuyện đó xảy ra thì giáo hội không còn tiếng nói, một cái lực quan trọng của dân tộc đề kháng để cùng đồng hành với dân tộc để giải quyết cái vấn đề quốc nạn. Do vậy ở cái điểm này không phải là Đức Tăng Thống ra giáo chỉ số 10 là vì có liên hệ đến cái điều giải nhiệm các chức vụ của Hòa Thượng Chánh Lạc. Thưa anh Dương Phục.
Dạ vâng. Thưa giáo sư Võ Văn Lái ạ.
Dạ thưa, cái chỗ này thì đúng như anh Dương Phục nói ra, và tôi nghĩ rằng cũng có số đông nghĩ như vậy. Tức là tại sao một cái vụ kiện năm 2003 mà qua đó Hòa Thượng Thích Chánh Lạc bị tòa án ở Denver kết hai cái tội. Tội thứ nhất là vu cáo cho một gia đình người Việt ở đó là cộng sản, mà trong khi họ không là cộng sản. Và cái thứ hai là ấu dâm, tức là có cái việc sắc nhiễu tình dục với một cô bé của cái gia đình đó lúc cô mới 14 tuổi mà thôi. Đó, cái sự kiện 2003 cho đến bây giờ nó cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà vấn đề là ở trong đạo Phật thì cái vấn đề phẩm hạnh của một vị tăng sĩ là coi như rất quan trọng. Bởi nếu vị tăng sĩ mà không có một cái phẩm hạnh thì không thể nào mà làm một vị thầy giảng đạo cho quần chúng Phật tử hết. Thì không phải là cái sự kiện năm 2000 và 2003 có hai cái vụ kiện tại thành phố Denver, mà cái sự kiện mà Hòa Thượng Chánh Lạc hủ hóa với phụ nữ cho đến ngày hôm nay. Nếu anh Dương Phục mà đọc được một cái bức thư của những Phật tử chùa Như Lai tại Denver vừa tung ra, tôi vừa đọc được cách đây 2-3 hôm, thì trong đó người ta đưa ra tất cả những cái sự kiện hủ hóa với phụ nữ cho đến ngày hôm nay với một sư cô đang sống trong ngôi chùa Như Lai ngay hôm nay đây, chứ không phải là cái chuyện của năm 2003 đó. Thành ra cái một vị sư mà đặc biệt ở trong Phật giáo mà có liên quan tới phụ nữ như vậy đó, thì cũng như trong cái trả lời của Đức Tăng Thống ngài có nói đấy, tôi chỉ xử lý Hòa Thượng Chánh Lạc trên cái mặt hành chính, tức là cách chức cái vị đó, chứ tôi không xử lý theo cái lối luật Phật. Bởi vì theo luật Phật thì phải mời 20 vị tăng sĩ có tuổi hạ 10-20 năm rồi thì xử lý cái việc đó và cởi áo người đó và bắt người đó phải hoàn tục, tức là trở về cái đời sống cư sĩ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, ở trong cái vấn đề này nó không phải là chỉ vấn đề ấu dâm của một vị hòa thượng, rồi các hai ba hòa thượng các bên vực đâu, mà trong này nó có một cái màu sắc chính trị, mà theo những cái tư liệu mà chúng tôi nắm được trong tay thì chúng tôi biết rằng hòa thượng Trấn Lạc đã có một cái sự liên hệ với tổng lãnh sự quán ở San Francisco năm ngoái, cuối năm ngoái. Và bây giờ đây, kể từ tháng 3 năm ngoái, thì hòa thượng Trấn Lạc đã sử dụng hai người đệ tử của ngài viết hàng trăm bài đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, phê phán cái hiến chương của giáo hội, và phạm thượng và hỗn láo với đức đệ tứ tăng thống Thích Quảng Độ và Thích Huyền Quang, và đặc biệt là nhắm chỉ vào cái phòng thông tin để triệt hạ cái phòng thông tin. Thì đấy là những sự kiện có tính chất chính trị, bởi vì không thể nào một Phật tử mà viết liên miên từ tháng 3 năm ngoái cho tới bây giờ là gần 2 năm trời, hàng trăm bài, mà những bài đó đều bôi nhọ, vu khống đức đệ tứ tăng thống Thích Huyền Quang, đức đệ ngũ tăng thống Thích Quảng Độ, phê bình cái hiến chương, chửi các vị, cái phòng thông tin là được chiếu cố hơn tất cả. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự kiện chính trị trong này nó rất là quan trọng. Và bởi vì đã có một cái thỉnh nguyện thư do 60 đệ tử của Hòa Thượng Trấn Lạc gửi về cho đức tăng thống đầu năm nay, thì với những cái tâm thư, huyết thư của những người đi về thăm ngài, nói cái sự trạng của một vị tăng không có phẩm hạnh, thế như ngài mới giao cho tăng bộ để lo cái việc này, và cuối cùng thì đã đi tới cái quyết định như chúng ta biết, tức là cách chức của Hòa Thượng Trấn Lạc. Mà mặc dù như vậy thì cái vị viện trưởng trong nước cũng như vị chủ tịch văn hóa ngoài nước thì vẫn tiếp tục binh vực để phục hồi cái chức đức cho Hòa Thượng Trấn Lạc, mà phục hồi cho một cái vị phạm trọng giới, dân và vọng, thì đó là nói về cái phẩm hạnh thôi. Nhưng mà phương diện chính trị chúng tôi không muốn nói ra, đó là cái sự kiện liên hệ giữa Hòa Thượng Trấn Lạc với tòa tổng lãnh sự ở San Francisco, cũng như hai người đệ tử gần hai năm nay đánh hàng trăm bài bôi nhọ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Phòng Công nhân Phật giáo Quốc tế. Thì cái tính chất chính trị đó rất là quan trọng trong cái sự việc binh vực hay không binh vực mà chúng ta thấy qua cái giáo chỉ số 10.
Cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái. Thưa Hòa Thượng Thích Quyền Việt, cái sự kiện này đó bây giờ nó còn dẫn tới những cái xáo trộn nào khác mà Phật tử rất là quan tâm, thí dụ như là kéo theo một loạt những cái từ chức trong nhiều chức vụ khác nhau của Giáo hội Viện Hoa Đạo trong nước cũng như văn phòng 2 Viện Hoa Đạo ở hải ngoại nữa. Tổng cộng cho tới nay đó thì đã có tất cả là trong nước có 9 vị từ chức, ở hải ngoại 10 vị xin từ chức trong hai cái cơ cấu Viện Hoa Đạo trong nước và văn phòng 2 và hải ngoại. Thì theo như Hòa Thượng thì bây giờ cái vấn đề nó sẽ được giải quyết như thế nào, bởi vì những cái vị tổ chức toàn là giữ những cái chức vụ khá là quan trọng, thí dụ như Pháp Sư Giác Đức là cố vấn hội đồng điều hành, rồi Hòa Thượng Thích Thiện Hữu tổng ủy viên Hoàn Pháp, rồi rất là nhiều toàn là các cái vị là giữ chức vụ tổng vụ trưởng ở trong Viện Hóa Đạo. Và ở hải ngoại thì cũng tương tự như vậy, có hàng loạt các quý vị đã từ chức rồi. Thì làm sao bây giờ để mà trong tiếp tục điều hành giáo hội trong và ngoài nước, thưa Hòa Thượng Thích Quyền Việt ạ?
Rất cảm ơn Nhân Phục, đúng là anh theo dõi rất là sát những cái gì đã và đang diễn tiến sau giáo chỉ số 10, và những điều anh trình bày như vậy là dựa trên những cái thông tin. Tuy nhiên những cái thông tin đó vẫn còn đang tiếp diễn nữa. Chẳng hạn ví dụ anh nói về vấn đề về từ chức ở trong nước thì giáo sư mới vừa đề cập đến Hòa Thượng Nguyên, Nguyên Lý, chứ không phải tại vì chữ Nguyên, chữ Viên, để sự phát âm của mình dễ dàng. Thì Hòa Thượng Nguyên Lý đó là tổng thủ quỹ của Viện Hoa Đạo. Và thì Hòa Thượng đã ý thức được rằng cái việc mà các vị đó, tức là Hòa Thượng Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, rồi Hòa Thượng Thiện Hạnh, bên ngoài này Hòa Thượng Viên Lý đó, đã có một cái sự chủ xướng muốn xóa bỏ cái cơ chế của giáo hội để làm lại. Chẳng hạn vậy, thì Hòa Thượng Nguyên Lý đã trở lại sám hối Đức Tăng Thống, và Đức Tăng Thống rất là hoan hỷ khi một người đã ký sự quyết định có nhầm lẫn. Rồi bên ở ngoài hải ngoại này, khi họ đưa tin lên là Hòa Thượng Thích Thiện Hữu và Thượng tọa Thích Thông Đạt thì cùng ký tên trong cái bảng 6 vị mà từ chức, thì sự thật ra không phải là vậy, thì phòng thông tin Phật giáo quốc tế cũng đã đến chính rồi. Ở chỗ này xin được nói lên cái vấn đề chia sẻ thông tin, đó là các vị có quan tâm, dĩ nhiên mà buổi nói chuyện như vậy thì cũng không đi tới đâu hết. Tuy nhiên những cái thông tư gì của giáo hội, đặc biệt là Hội đồng Lưỡng viện, Viện Tăng Thống và Viện Hóa đạo trong nước và Văn phòng hai Viện Hóa đạo, thì các vị vào cái website quemẹ.net, quemẹ.net thì các vị sẽ đọc tiếp những cái thông tin quan trọng và cập nhật của giáo hội. Thì chẳng hạn với sự việc như vậy, dĩ nhiên hiện tại phòng thông tin văn phòng hai Viện Hóa đạo thì theo cái thông tư mà mới tức là giải nhiệm giáo chỉ số 10 đó, thì Hòa thượng Thích Trí Lãng sẽ là quyền chủ tịch văn phòng 2, có nghĩa là văn phòng 2 hiện tại tạm thời cái sự hoạt động của mình nó chưa có hình thành nên cái nhân sự của cái văn phòng 2 chính thức. Ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, thì hiện tại chúng tôi nắm cái danh sách đây ít ra là có 17-18 vị, còn lại ở hải ngoại, ví dụ chúng tôi đọc lên Hòa thượng Thích Trí Minh, đây là đồng thuận á, đồng thuận sau cái dấu chỉ số 10 thì các chư tôn Đức Hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cũng như các cư sĩ thành viên của giáo hội cốt cán đó, như ở Âu Châu thì có Hòa thượng Trí Minh, ở Úc Châu thì có Hòa thượng Phước Nhơn, ở Canada thì có Hòa thượng Thiện Tâm, rồi còn các vị ở tại Hoa Kỳ, Hòa thượng Trí Lãng, Hòa thượng Thiện Hữu, Hòa thượng Hiền Việt, Thượng tọa Thích Nhất Đản, Thượng tọa Thông Đạt, Thượng tọa Trí Tịnh, Thượng tọa Trí Quảng, Sư bà Nguyên Thanh, Ni sư Tịnh Thường, Giáo sư Võ Văn Ái, Nữ sĩ Y Lan, Luật sư Ngô Quốc Lăng, và mới sau này là có Hòa thượng Pháp Như, Ni sư Kiến Tâm, Sư bà Giác Hương, Ni sư Như Tâm, vân vân. Tất cả những cái vị đó là những cái vị là vẫn kiên định lập trường, đi theo con đường gọi là truyền thống của giáo hội dưới sự lãnh đạo tối cao, đó là Đức Đại Ngũ Thân Thống. Thưa anh Dương Phục. Dạ.
Thưa với Hòa thượng là ở tại thành phố Houston chúng ta có Thượng tọa Thích Giác Đản, trước đây cũng giữ chức vụ tổng ủy viên truyền thông. Hiện giờ thì hình như là Thượng tọa Giác Đản đã từ chức, có phải vậy không ạ?
Dạ, thì, không phải hiện giờ mà Thượng tọa trong cái quá khứ gần đây thì Thượng tọa đã có cái thư từ nhiệm chức vụ, nhưng mà sau cái dấu chỉ số 10 thì Thượng tọa đã trở lại làm việc một cách rất là năng động trong cái sau dấu chỉ số 10 cùng với chư tôn đức hải ngoại như vừa kể trong danh sách. Thưa kính như phục.
Dạ vâng, vâng, lẽ ra thì hôm nay chúng ta có Thượng tọa Thích Giác Đản, nhưng mà Thượng tọa đã bị đau ốm bất ngờ, thì chắc là bây giờ cũng được nghe đài. Chúng tôi xin kính chúc sức khỏe cho Thượng tọa để mau sớm bình phục. Trở lại với giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, thì chúng tôi thấy cái ưu tư của anh Dương Phục rất là đúng, bởi vì tự nhiên là có một số người người ta từ chức như vậy thì còn ai mà làm việc. Thì cái câu hỏi đó rất là chính xác và cũng là cái ưu tiên chung của tất cả. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại cái tình hình Việt Nam thì tôi thấy cái vấn đề số lượng nó lại khác đi. Không phải nếu cái giáo hội này nó ở tại Hoa Kỳ đó thì có thể là trong 30 người là mất đi 10 người thì cũng nhiều quá rồi. Nhưng mà đây là một cái giáo hội nó sống ở trong nước, sống trong một cái chế độ cộng sản, không được hoạt động gì hết. Tuy rằng có 20 ban đại diện ở các tỉnh, và ngay cái Viện Hóa đạo có bao nhiêu vị đó, Đức Tăng Thống cũng có đầy đủ hết. Nhưng mà có thể nói rằng tất cả các vị đó không có quyền hoạt động trên bất cứ lĩnh vực gì. Thành ra coi như là họ bó tay. Còn ở ngoài nước thì dĩ nhiên là có sự tự do hơn và có thể hoạt động để hậu thuẫn cho cái việc giáo hội đang sống còn ở trong nước. Thì bây giờ nếu chúng ta nhìn vào cái con số của giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là cái giáo hội nhà nước hay giáo hội quốc dân đó, họ có 40.000 tăng ni. Thì cho như anh Dương Phục vừa nói, 9 vị ở trong nước, 10 vị ngoài nước từ nhiệm đó, thì coi như là nếu như kể là 19 vị đó chưa có từ nhiệm nữa, thì cái số lượng của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đem ra so với 40.000 tăng ni của giáo hội nhà nước thì cũng chả đi đến đâu, không thể nào được gì hết. Thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề, đối với chúng tôi quan niệm trên cái phẩm chất hơn là trên cái số lượng. thì những cái vị mà đại diện quan trọng của giáo hội, cái trường hợp của Hòa Thượng Huyền Việt vừa cho tên đó, thì ví dụ như vị đại diện của giáo hội tại Canada là Hòa Thượng Thiện Tâm, thì ngài đã trở lại làm việc với giáo hội chúng tôi. Và Hòa Thượng Thích Phúc Nhân là đại diện cho Úc Châu thì cũng không có từ nhiệm và tiếp tục làm việc với giáo hội chúng tôi. Hòa Thượng Thích Chí Minh đại diện cho giáo hội tại Châu Âu, ngài không từ nhiệm mà ngài vẫn tiếp tục làm việc. Bằng cớ là tôi nghĩ là có lẽ là Thượng Tọa Thích Đắc Đẳng ngài bị bệnh là đúng lắm, là vì cho hai đêm hôm qua và đêm vừa qua đó là không có ngủ một giây phút nào hết, bởi vì ngài lo cái việc là móc nối cái đường dây để nói chuyện với các vị hòa thượng thượng tọa nước ngoài với Đức Tăng Thống, mà cái buổi nói chuyện rất tốt đẹp. Sáng hôm nay tại theo cái giờ rất là chiều hôm nay tại giờ Việt Nam đó, thì có các vị như Hòa Thượng Tức Nhân ở Úc, Hòa Thượng Chu Minh ở Châu Âu, Hòa Thượng Thiện Tâm ở Canada và Hòa Thượng Thiện Hữu ở Hoa Kỳ. Đó, có những vị mà như Hòa Thượng Việt cũng nói rồi đã, Hòa Thượng Thiện Hữu, Thượng Tọa Phương Đạt, Hòa Thượng Huyền Việt và Thượng Tọa Đắc Đẳng đã được đưa vào trong cái danh sách từ nhiệm, mà bây giờ họ có từ nhiệm đâu. Thành ra tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cái cuộc khủng hoảng nó đang xảy ra như một cái tai nạn trên đường thôi, và cái điều đó nó sẽ làm cho giáo hội có thể là phải dẫm chân trong một thời gian ngắn nào đó. Nhưng mà từ khi có cái giáo chỉ số 10 thì chúng tôi thấy rõ một điều rất rõ ràng, ngoại trừ các vị trong nhà họ Viên, các vị như Viên Định, Viên Lý, Viên Thông, vân vân, thì các vị đó họ có một cái thái độ chống lại, nhưng mà hầu hết quần chúng Phật tử trong nước cũng như ngoài nước lại một lòng nhiệt thành ủng hộ Đức Tăng Thống. Cái điều đó thấy rất rõ qua những cái bản văn mà đã gửi về cho phòng thông tin chúng tôi, và chúng tôi sẽ loan tải trong những ngày tới. Và điều đó, cái bằng cân đó nó rất là chân lệch. Một bên là chỉ có một nhóm người điều hành bởi Hòa Thượng Viên Lý, Hòa Thượng Viên Bình, Hòa Thượng Thiện Hạnh, và một bên thì một số chư tăng cũng còn đông, và chư tăng chư ni, và đồng thời Phật tử thì có thể nói rằng hoàn toàn đứng sau lưng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Phần chúng tôi thực tình và thưa với anh Dương Phục và quý vị thính giả, chúng tôi không có bi quan một chút nào hết, là bởi vì cái việc mà nó khủng hoảng như hôm nay nó chỉ làm tốt lên cho giáo hội thôi, chứ không phải nó phá hoại cái sức đi lên của giáo hội.
Vâng, cảm ơn giáo sư Văn Ái. Đúng như vậy, chúng tôi cũng mới nhận được cái thông tin là Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam và Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh của Giáo hội Phật Nam Thống Nhất ở Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố ra một cái bức thư gọi là thư vấn an, và trong đó cũng bày tỏ cái sự trung thành đối với lại Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Một cái câu hỏi khác, thưa Hòa Thượng Thích Huyền Việt, là trong cái giáo chỉ số 10 thì Đức Tăng Thống đó, khi nêu lên cái lý do để mà cách chức cái chức chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo của Hòa Thượng Thích Viên Lý đó, thì có viết như sau, là kể từ khi được bổ nhiệm chức chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo đó, thì Hòa Thượng Thích Viên Lý đi ngược lại với đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cụ thể là mời các tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo và nó lên đài truyền hình IBC của Hòa Thượng, rồi mời tham dự cái đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, và lại cố tình đề cử tu sĩ vào các hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội. Thì cái điều này nó sai ở chỗ nào ạ? Mà như vậy thì có nghĩa rằng là Hòa Thượng Thích Viên Lý là đang có thực hiện một cái sự cấu kết với lại chế độ cộng sản, có phải vậy không ạ?
Trong một cái hiểu nào đó thì chúng ta có thể liên tưởng là như vậy. Và cái sự việc đó chỉ là một việc trong cái nhiều việc, cái sự liên hệ và làm việc có chủ trương từ ở trong nước ra đến hải ngoại, như trong câu chuyện chúng ta thấy đó. Thành ra cái việc mà giáo chỉ số 10 bãi nhiệm cái chức chủ tịch văn phòng 2 của Hòa Thượng Viên Lý, thì chúng ta cũng xin được mở ngoặc đóng ngoặc chỗ này. Cái Hòa Thượng Viên Lý với nhiều cái chức vụ khác nhau trong giáo hội, ngoài cái chủ tịch văn phòng 2 còn có cái là mà ủy viên giáo phẩm trung ương, chủ tịch hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay ngoại tổ Hoa Kỳ, vân vân.
Và có cái đài truyền hình đặt tại chùa Điếu Ngự ở Nam California phải không ạ?
Dạ đúng rồi, hòa thượng có một cái đài chủ một cái đài truyền hình như anh Như Phục nói là IBC, thì cái đài đó là 24/24, hòa thượng viên lý chủ của cái đài đó. Và trong cái việc cái hiện tượng mà hòa thượng để cho thượng tọa Thiện Tài vân vân lên để nói chuyện như vậy thì cái việc đó cũng được Đức Tăng Thống nêu ra, coi như cái việc làm đó nó thiếu đi cái lập trường rõ ràng về vấn đề cái lập trường cái thái độ chính trị, và để cho một vị không được cộng đồng coi đó là cái sự trong sạch của cái vấn đề chính nghĩa quốc gia. Do vậy là Đức Tăng Thống đã nêu ra đó là một cái lý do ở trong nhiều cái lý do khác nhau mà Đức Tăng Thống bãi nhiệm cái chức chủ tịch văn phòng 2 của Hội Thượng Viên Lý.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thế Hình Việt. Xin mời giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, trong cái trường hợp của vị sư Thiện Tài đó thì tôi nhớ rằng cách đây 7 ngày thì Hòa Thượng Viên Lý có điện thoại sang cho tôi và nói chuyện, lúc đó cũng 11 giờ khuya, nói chuyện trong 2 giờ đồng hồ. Thì tôi có đặt cái vấn đề của Hòa Thượng, của cái vị sư Thiện Tài này ra, tại sao mà Hòa Thượng đưa cái vị này lên trên đài của Ngài để thuyết pháp. Thì hôm đó Hòa Thượng Viên Lý chối hết tất cả cái việc đó. Hòa Thượng bảo rằng cái chuyện mà lên trên đài của tôi đó là không phải tôi mời. Và đó là do một cái vị cư sĩ tên là Nhật Tường hay Nhật Tượng gì đấy là lo cái chuyện khách mời. Thành cái vị đó họ mời thì mình chịu thôi, chứ mình đâu có biết được chuyện đó. Rồi tôi nói nếu thế thì tại sao Hòa Thượng lại mời vào trong cái đại hội thường niên? Bởi vì đại hội thường niên nó bao gồm những cái đơn vị hoạt động ở bên trong, tức là có những cái lúc trình bày những cái chuyện là ưu cũng như khuyết, thì chuyện đó không thể bàn với những cái người ở bên ngoài được, thành ra không thể nào mà cho người ta vào trong đại hội mình. Mà Hòa Thượng lại mời sư Thiện Tài này vào trong đại hội, mà Hòa Thượng Chư Lãng là cái người trưởng ban tổ chức đã chống đối cái việc này. Hòa Thượng Chư Lãng nói rồi, tự nhiên nghĩ rằng nếu có mời thì mời ông ấy dự cái lễ khai mạc và lễ bế mạc thôi, đừng cho ông vào trong đại hội vì ông sẽ biết những cái chuyện của giáo hội bên trong là không được. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Lý vẫn đưa vào. Thì tôi có hỏi lại Hòa Thượng Minh Lý hôm ngài điện thoại cho tôi 2 giờ đồng hồ thì ngài chối hết. Ngài nói tôi không hề biết cái chuyện mà ông ấy đi vào. Nếu như mà ông này ông đi vào đại hội thì cái lỗi đó là lỗi của ban tổ chức, chứ không phải là lỗi của tôi có mời đâu. Đó. Thì sau hội tôi cũng bắt đầu nghi ngờ Hòa Thượng Chữ Lãng. Thì tức khắc sáng hôm sau tôi điện thoại cho thầy Chữ Lãng, tôi bảo là có chắc rằng Hòa Thượng chống đối cái việc Hòa Thượng bị sư Thiện Tài vào họp không. Thì Hòa Thượng Chữ Lãng nói không, trong một buổi họp bằng diễn viên hàng tháng trước đại hội thì chính người em ruột của Hòa Thượng Viên Lý, tức là Thượng Tọa Viên Huy, nói rằng có một vấn đề này là xin mời sư Thiện Tài vào đại hội thường niên. Thì Hòa Thượng Minh Lý nói rằng ông này là thành viên của giáo hội mình thì cứ mời cái chuyện gì. Nhưng mà cái hôm đó Hòa Thượng Chư Lãng đã bất đồng ý kiến, bảo rằng ông này là đệ tử y chỉ của Hòa Thượng Chư Quảng, là một cái vị sư hiện nay đang theo nhà nước và là đảng viên của Đảng Cộng sản, thì làm sao mà mời được. Thì tất nhiên là có sự chống đối mà Hòa Thượng Viên Lý vẫn bao che. Tất nhiên là ngài, đối với tôi thì ngài chối là ngài không biết gì về cái vị sư này hết. Nhưng mà bây giờ chính cái vị sư này lại viết một cái bài đăng trên cái trang nhà của Hòa Thượng Viên Lý để nói rằng chính sư bà Nguyên Thanh là cái người giới thiệu cho sư này tới Hòa Thượng Viên Lý, chứ còn Hòa Thượng Viên Lý không có đề cử lên làm tổng vụ phó, tổng vụ hoàng pháp gì hết cả. Thì đấy, trên những cái văn tôi đưa qua đưa về mà chúng tôi có bằng chứng là vị này đã sinh hoạt với chùa Điều Ngự kể từ tháng 6, tháng 7 năm trước, tức là từ một năm hơn rồi, có hoạt động trong chùa Điều Ngự, chứ không phải là chỉ đưa lên thế. Thì tôi muốn nói ở cái chỗ khúc mắc là như thế, một vị tăng sĩ mà có khi họ làm mà không dám lẫn cái trách nhiệm của mình mà lại chối những cái việc có thực mà nhiều người biết. Dạ, tôi xin được nói để thấy rằng cái sự kiện này quan trọng, chứ không phải là cái sự kiện bình thường.
Vâng, đến đây thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ của chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Hòa Thượng Thích Nguyện Việt cũng như Giáo sư Võ Ái đã nhận lời tham gia buổi hội thoại của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi giờ lần sóng, xin mời Hòa Thượng Thích Nguyện Việt và Giáo sư Võ Ái có đôi lời để đúc kết trước khi chúng ta từ giã.
Dạ, một lần nữa rất là cảm ơn anh Dương Phục đã bám sát theo tất cả những cái thông tin, những cái biến động lớn của cộng đồng Việt Nam, đặc biệt ở đây là cái biến động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và đã cho chúng tôi có cơ hội để lên chia sẻ thông tin. Tuy vậy, để hiểu và để nắm vững và để có một cái thái độ nó rõ ràng, nó dứt khoát trong cái việc đúng và sai, tốt và xấu này, để gìn giữ cái hướng đi của giáo hội, góp phần gìn giữ hướng đi của giáo hội và gìn giữ cái hướng đi chánh nghĩa quốc gia của người Việt Nam ở hải ngoại này, trong đó có cộng đồng Phật tử, thì chuyện đó chúng ta phải quan tâm rất mực thì chúng ta mới thấy được rõ ràng. Do đó rất là cảm ơn anh Dương Phục đã cho cơ hội này, và cảm ơn toàn thể chư vị lắng nghe.
Vâng, xin mời Giáo sư Ái ạ.
Dạ, dạ, tôi cũng rất tri ân anh Dương Phục đã cho chúng tôi làm sóng để nói được một đôi điều cho quý vị chúng ta được hiểu thêm. Và tôi cũng xin thưa rằng cái phòng thông tin Phật giáo quốc tế là do Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và sau đó là Ngài Thích Quảng Độ ra quyết định để chúng tôi ra hoạt động. Và cái nhiệm vụ của phòng thông tin Phật giáo quốc tế chỉ là vấn đề truyền tin những cái văn kiện, những cái thông tư thông bật của giáo hội trong nước, và chúng tôi chỉ làm cái nhiệm vụ thừa hành và thông tin mà thôi, chứ không như một số dư luận bảo rằng chúng tôi tự tung tự tác và ảnh hưởng lên Đức Tăng Thống, chuyện này chuyện kia. Điều đó là cái điều sai sự thực, là bởi vì một vị cao tăng như Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì chả lẽ nào lại phải nghe lời một vị cư sĩ này, vị cư sĩ kia mà không nghe lời tất cả chư tăng. Hòa Thượng Thích Minh Định ở chùa Giác Hoa chỉ cần 10 phút là đến thân minh thiền viện, mà hàng ngày thì Hòa Thượng Minh Định cũng đã lên làm việc với Đức Tăng Thống. Hòa Thượng Minh Lý cũng có thể điện thoại về thường xuyên, thì tại sao các vị đó không ảnh hưởng Đức Tăng Thống mà lại để cho một cái cư sĩ nó chỉ lo cái nhiệm vụ thông tin mà thôi? Thì xin quý vị chúng ta đừng nghe những cái lời tuyên truyền như vậy, là bởi vì chúng tôi trước khi làm phòng thông tin Phật giáo quốc tế thì chúng tôi cũng có một cái cơ sở quê mẹ hoạt động cho nhân quyền Việt Nam. Thành ra Hà Nội, chính phủ Hà Nội không có thương lắm cái cơ sở quê mẹ cũng như phòng thông tin đã có mặt tại Liên Hợp Quốc hàng năm để nói lên cái vấn đề đàn áp nhân quyền và tôn giáo. Thì xin quý vị hãy bình tâm và đừng có nghe những cái lời xuyên tạc. Chúng tôi chỉ làm cái công việc thông tin mà thôi. Và nếu cái người thông tin đưa tin tin vui hay là tin xấu, tin xấu, thì không có lẽ mình bắn cái người đưa tin xấu hay sao? Mình phải bắn cái người tin xấu chứ, tại sao lại bắn cái người đưa tin xấu? Thì tôi xin được lời cuối cùng là quý vị thông cảm cho cái việc làm của chúng tôi chỉ là một việc làm thừa hành trên cái phương diện truyền thông mà thôi. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài Sài Gòn Radio.
Vâng, xin cảm ơn Giáo sư Văn Ái. Chúc giáo sư một ngày thật là bình an và đẹp ở tại Paris. Vâng, xin chào Hòa Thượng Thích Nguyện Việt. Xin kính chúc ngài một ngày thật là bình an và sức khỏe. Gửi lời thăm Thượng tọa Thích Giác Đẳng.
Rất cảm ơn anh, cảm ơn giáo sư, cảm ơn toàn thể chư vị đồng hương.
Dạ, xin chào Hòa Thượng.
Vâng, xin chào.